18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 15. Phần 15, tôi đưa cu lên cạ vào khe lồn của cô, lông lồn cô cứ bết bết vào nhưng không ngăn nổi con chim kiên cường áp sát con bướm. Căn phòng giờ đây nóng bức hết sức chịu đựng, mồ hôi tôi và cô ra ướt đẫm và tôi bắt đầu cảm thấy vị mặn trên da cô. Tuy chưa đút vào nhưng tôi khá mệt vì nãy giờ vờn qua lại nhiều quá, cô cũng không còn sức phản kháng nữa. Nằm bệt xuống nệm, tôi dừng lại một chút để nghĩ và tôi chết điếng khi nghe tiếng bước chân dưới cầu thang. Tôi nhìn cô sợ hãi, cô bật dậy nghe ngóng, cả hai chúng tôi tái mặt nhìn nhau. Không còn chần chờ gì, tôi phóng xuống mặc quần và áo rồi chụp ngay hai cái quần xì đút vào trong túi. Nhanh như cắt tôi kéo ghế ra và ngồi vào bàn, không quên chụp một quyển tiếng Anh giả vờ học. Tiếng bước chân đã lại khá gần, tôi chết còn cái cửa chưa mở. Nhưng may ra cô giáo cũng nhanh trí, cô mở cửa từ lúc tôi mặc quần xong và khi người mẹ yêu quý bước vào, bà chỉ nhìn thấy một cảnh tượng khá là nhân văn, trò ngồi trên ghế học bài. Cô giáo đứng bên chỉ trỏ từ phía sau, chắc bà không biết là thằng học sinh ngoan hiền đang ngồi lau nước nhớn dính đầy mặt. Bà bảo, sao rồi? Hai cô trò học hành sao rồi? Cô tôi đáp, gần xong rồi má, còn chút xíu nữa, má chưa ngủ hé chưa, đang chờ cửa bố mày, má cứ đi ngủ đi, chút ba về con mở cho thôi, cứ chỉ cho em nó đi. Má xuống nhà ngồi bà đi, rồi tôi mới dám quay mặt lại, cả hai chúng tôi thở vào nhẹ nhõm, nằm bết xuống nệm cô trách móc, thấy chưa, tí nữa thì thấy rồi. Biết thế nãy mình làm nhanh nhẹn lên chút há, cô giơ tay lên hù tôi gió, tôi cười ra khỏi khế, tôi lại khóa cửa lại và xà vào lòng cô. Cô bảo, đấy đấy, lại hư không được đâu nhé, biết rồi mà, cho hun miếng nữa thôi, miếng miếng. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn ôm lấy cổ và chìm vào nụ hôn của tôi, dư âm của sự đụng chạm nhục dục thể xác vẫn còn làm cả hai cứ mãi miết nhìn nhau tiếc nuối. Tôi thì thầm, tiếc nhỉ, tiếc gì thì chưa thỏa mãn thỏa cái, mặt ông liều vừa thôi, biết thế tôi không cho ông vào, cho ông đi ngoài đường luôn. Nhưng cô đừng nói là không xứng nhen, cô xấu hổ quay đi chỗ khác không để cô thoát. Tôi tấn công, sao không trả lời em, sướng thì nói sướng im đi, không nghe nữa, ôm cô vào lòng. Giờ đây tôi tự hỏi, ngày mai liệu tôi có được sung sướng như hôm nay? Ngày thi cuối cùng vẫn là một ngày nắng đẹp như thường lệ, tuy nhiên càng về trưa không khí càng ngột ngạt, những cái đầu căng thẳng liên tục xoay đi xoay lại tìm kiếm sự trợ giúp, mồ hôi vã ra làm ướt áo sơ mi. Tuy bài tôi làm đã xong nhưng cũng thấy khá hồi hộp, sáng hôm nay về ngồi khá gần chỗ tôi, vẫn ánh mắt ấy. Tôi tự hỏi điều gì làm về mấy hôm nay không nói chuyện với tôi, dù khi tôi đưa bài qua về vẫn chép nhưng không thèm cảm ơn tôi lấy một tiếng, tệ thật. Buổi chiều, môn tiếng Anh sở trường, chả mấy chốc tôi đã làm xong, tranh thủ đánh giấc ngay tại phòng thi. Nghĩ về đêm hôm qua tôi lại thấy lâng lâng, chỉ tiếc là chưa được chinh phục cặp vú bầu bĩnh của cô. Giá mà có thêm chút thời gian, trong đầu tôi tưởng tượng ra những ngày nghỉ sắp đến, buổi sáng ôn tập đại học rồi buổi tối đi chơi với cô, cứ nghĩ đã thấy sướng, lần đầu tiên được tận hưởng một cơ thể của người phụ nữ trưởng thành. Quả thật không gì sướng bằng. Tiếng trống đã điểm, chà, giờ này chắc con nhỏ búp bê lại lên ca thán gì với em về đây. Thôi kệ chúng, mình cũng chả bận tâm là mấy, về nghỉ ngơi, ăn cơm tắm rửa, tối còn đi xem phim nữa. Cất sách vở vào cặp, tôi nhảy chân sáo xuống cầu thang. Ồ, hôm nay không có hai em đứng đó, nhẹ cả người, đỡ phải tránh né gió người chen lấn nhau. Bước xuống cầu thang, tôi khựng lại chờ chúng ra bớt. Làm gì mà xô đẩy thế, không biết đừng, lại là cái mùi hương ấy, lại trời không phải nha. Ôi trời, sao nó nồng nàn và gần đến vậy. Tôi quay người lại, trước mặt tôi không ai khác, chính là búp bê Tôi giật mình đánh rơi quyển sách và cây bút trong tay. Tôi sửng sốt nhìn em từ từ cúi xuống định nhặt lên dùm tôi, nhưng tôi không để cho em có cơ hội đó. Tôi vội vàng nhặt lấy và lùi lại. Giờ đây sao tôi không còn cảm giác thương yêu hay đau đớn vì em nữa? Tại sao trong tôi giờ đây lại chỉ duy nhất một sự khinh bạc dành cho em? Tôi thấy vô vị quá. Những đường cong ấy, khuôn mặt xinh đẹp cá tính ấy, mới ngày nào tôi còn thèm thuồng, giờ đây sao quá là nhạt nhẽo. Tôi lặng im, không biết em muốn gì, nhưng tôi vẫn đứng đó, ép người vào cột, không biết phải làm gì. Em nhìn tôi cười, cái nụ cười không tươi đẹp gì mà như của người đang lụi tàn trong tuyệt vọng. Em nói tê, thấy về đâu không? À ừ. Không, vậy mấy hôm nay tê thi được không? Giả dối, cô thì quan tâm gì? Ừ, cũng bình thường vậy. Nhìn sang cầu thang giờ đã vắng, tôi vội nhích sang một bước và chào em một câu cho phải phép về nhen. Tôi đi nhanh dần, rồi chạy một mạch ra nhà xe, phủ, cuối cùng cũng thoát khỏi con yêu nữ đó. Không hiểu sao ngày trước mình lại mê nó đến thế. Cái loại phụ nữ gì mà chỉ biết vũ trường, mẹ kiếp anh xin té. Đang loay hoay dắt xe thì gặp vài thằng bạn cũng đang đi ra, nhìn mặt chúng tíu tít cười vui, tôi cũng thấy vui theo. Có lẽ là chúng làm được, ha ha, vậy cũng tốt. Mong sao không có thằng nào bị rớt tốt nghiệp, trừ mấy thằng mình ghét. Tự nhiên tôi thấy yêu đời hẳn, thoát khỏi kiếp nạn, là em búp bê và được tình yêu của một thiên thần, ha ha. Vậy là kết cục hạnh phúc. Mấy cô bạn đi qua, tôi liền gọi lại trêu. Một lúc sau, chỉ còn mình tôi trong nhà xe, đứng một mình. Tôi ngoái lại nhìn trường lần cuối, mới đây đã 3 năm, tôi đã không còn là một thằng ngu ngơ ngày nào. Tôi đã cố gắng nỗ lực hết mình vì gia đình và vì những người con gái tôi yêu, và giờ bỏ lại sau lưng những ký ức buồn, tôi bước về phía trước. Nhưng một lần nữa, cuộc đời này, định mệnh này, cuộc tình này, quá khứ này, một lần nữa kéo tôi ra khỏi con đường tưởng chừng đã định sẵn. Vừa dắt xe ra, tôi gặp về đứng trước cổng trường, hình như là chờ người nhà đón. Chợt tôi nảy ra ý muốn trở về sẵn tiện thăm dò bữa giờ tại sao về không nói chuyện với tôi. Nhưng chợt tôi lại nghĩ, tụi nó đã không coi mình là bạn thì cũng chả cần. Ý nghĩ ấy khiến tôi quay xe qua hướng khác. Tê từ đã sạc trễ mất, về đã phát hiện ra. Tôi, ủa về hả, sao chưa về, có chuyện muốn nói chuyện gì thế? Về đi ra biển uống nước, nói luôn bây giờ tê bận, có gì mai được không? Không, bây giờ đi một chút thôi phải. Tôi đã định từ chối đơn giản vì tôi nghĩ rằng lúc nãy búp bê đã cố nói chuyện với tôi và tôi đã bỏ đi. Giờ tôi sợ về lại dẫn tôi đến chỗ búp bê, và tôi cảm thấy không muốn đối mặt thêm với người cũ nữa, vì thế tôi từ chối. Nhưng trước sự khăng khăng của về, tôi miễn cưỡng đi theo. Ồ, mọi chuyện có vẻ không phải như tôi nghĩ. Chỉ có tôi và về thôi. Vừa đưa ly nước mía lên miệng thì về đã làm tôi sặc nước bằng câu hỏi trớ trêu. Tê làm gì L mà L khóc thế? Buông ly nước ra, tôi há hốc. Gì? Tê làm gì? Ai khóc L chứ ai? Tê giả vờ hả? Về nói gì vậy? Tê giả vờ cái gì? Về nói rõ ràng hơn, coi liếc tôi một cái chóe lửa. Về nói lúc nãy tê có gặp L phải không? Ừm, có gặp một chút ở chỗ hành lang. Sao về biết? Thì tôi đứng dưới thấy đúng. Nhưng tê có làm gì đâu thế? Sao lúc ra về L khóc dã man thế? Tê có nói gì không? Thề là không luôn. L hỏi là có gặp về không? Tê bảo là không, rời đi chứ nói gì đâu. Về im lặng, tôi cũng hoang mang không biết nói gì. Tại sao lại khóc? Tôi có làm gì đâu cơ chứ? Và rồi, giữa hoàng hôn yên bình của một ngày đầu hè, khi làn gió từ biển đang làm bao nhiêu người thỏa mãn dưới bờ cát kia, trong khung cảnh ấy, tôi biết một bí mật, điều làm tôi rơi vào vực sâu đau khổ cay đắng tủi hơn ngay từ trên đỉnh của sự hoàn Mỹ V buồn bã nói, T và L thích nhau hồi nào vậy? Chuyện đã qua rồi, T không muốn nhắc lại nữa, cứ trả lời V đi. Có chuyện này không biết V có nên nói cho T không? Nếu V muốn biết thì, từ lúc thi học kỳ 1 xong, lúc mà mình hay đi chơi đấy, câu trả lời của tôi làm V thêm nhăn nhó thế mà. V cứ tưởng, hai người chỉ là bạn bình thường thôi. Xin lỗi đã. Không nói rõ cho V, có phải là hai người đã rất yêu nhau không? Ý V là, đã, nói sao đây trời, đã ấy nhau phải không? Tôi ngại ngùng, tự nhiên lại hỏi mấy cái nhạy cảm ấy, nhưng đã hỏi thì đành trả lời. Tôi gật đầu vậy, tại sao giờ đây T lạnh nhạt với L thế? Lạnh nhạt là sao? Là cứ tránh mặt lơ lơ với L đấy mẹ kiếp. Thì ra là chuyện đó, thì ra mấy hôm nay nó than vãn với V là chuyện mình lơ nó, rõ ràng đó lơ mình trước mà, khốn thật. Giờ lại dở giọng tình xưa nghĩa cũ, tôi tức giận trả lời, thì T cảm thấy không có gì để gặp nữa, được chưa? T nói thế mà nghe được à, làm con người ta mất cái ấy rồi giờ nói vậy. Sao T tồi dữ, V không hiểu đâu, có nhiều chuyện xảy ra lắm, giờ nói V cũng không hiểu đâu. Sao không hiểu? V ngu lắm à? Giờ T nói đi. V nghe đây tôi bối rối trước sự cương quyết của V. Giờ chẳng lẽ lại kể rằng, vì tức L lạnh nhạt vì L đi vũ trường với thằng này thằng nọ rồi, như thế thì mình là thằng cố chấp nhỏ nhen à? Tôi nói, tóm lại là tại T được chưa? T là thằng tồi, T không làm cho L sung sướng nên L đã bỏ T để theo thằng khác được chưa? Và T chấp nhận và không có ý kiến gì. T im đi, theo thằng nào T biết không? Thằng nào thì sao T biết? Thằng nào đưa L vào vụ trường ấy? Thì ra T là vậy, chỉ biết bên ngoài mà không biết bên trong. T ngu quá nên L bỏ T là đúng. Ok, đồ ngu, về hét lên, làm cả quán nhìn về chúng tôi. Tôi im lặng, tôi không biết nên tức hay là nên nhìn. Thôi thì ngồi im để nó muốn chửi gì chửi, đằng nào thì cũng sau ngày hôm nay. Đường ai nấy đi và rồi, sét đánh ngang tai, tôi gần như chết gục trên chiếc ghế ấy khi nghe V nói câu cuối trước khi bỏ về. Tất cả đều tại T, vì con L nó thương T nên nó mới xa T. Vì má T và cô giáo muốn thế, nghe chưa? V đứng dậy bỏ đi trong sự bàng hoàng của tôi. Má, cô giáo, tôi có nghe nhầm không? Tôi bật dậy gọi V từ từ.